Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Đổi mới cơ chế hỗ trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện Hiệp Hòa quan tâm thực hiện các biện pháp để thúc đẩy lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển. Năm 2019, toàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 345 phòng học mới tại các địa phương.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 9, huyện Lục Ngạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, lãnh đạo vụ dân tộc thiểu số thuộc Ủy ban dân tộc cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Lục Ngạn là huyện miền núi với trên 22,4 vạn dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 49%. Sau 5 năm, cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu của đại hội lần thứ 2 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là 90% đường trục thôn được cứng hóa, vượt mục tiêu đại hội đề ra trên 40%. Các công trình thủy lợi được đầu tư đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 83% diện tích trồng lúa và cây ăn quả hàng năm. Lao động, người dân tộc thiểu số trong độ tuổi qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo đạt trên 50%, trong đó 20% được đào tạo nghề. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố bền chặt. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Lục Ngạn đã đạt được trong 5 năm qua. Trước những thách thức hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đại hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân và chính sách dân tộc, quan tâm phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số để làm điểm tựa vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đại hội đã bầu 50 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3. Nhân dịp này, 42 tập thể cá nhân được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đại hội lần thứ 2 giai đoạn 2014-2019.
Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh có trên 11 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay là 10 tỷ 900 triệu. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho nhiều hợp tác xã trong tỉnh có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 46 dự án của các hợp tác xã được vay vốn từ nguồn quỹ này với tổng dư nợ 10,9 tỷ. Số vốn vay trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng một dự án. Các dự án vay chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Qua khảo sát, 100% các dự án có nguồn vốn vay đã hoạt động hiệu quả, duy trì mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho lao động địa phương. Để tiếp tục duy trì hiệu quả nguồn quỹ này, thời gian tới, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sử dụng vốn vay của các dự án đang vay vốn, đôn đốc lãi hàng tháng của các dự án, tiếp tục thẩm định và giải ngân cho các dự án khả thi.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã gần về đích với kết quả hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Để các hộ không tái nghèo, giải pháp trọng tâm là tăng cường đổi mới cơ chế hỗ trợ, giúp người nghèo tự lực vươn lên. Hiện toàn tỉnh Bắc Giang còn hơn 33,1 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,29%, giảm 2,24% so với năm 2017. Như vậy, từ năm 2015, năm đầu tiên rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều, đến nay bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,2%, vượt 0,2% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Theo ông Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thì kết quả này khẳng định sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương và những nỗ lực của người nghèo. Qua việc lồng ghép hợp lý các nguồn kinh phí, hộ nghèo được trợ giúp cây con giống có điều kiện. Cách làm này giúp họ tự lực trách nhiệm với nguồn hỗ trợ, phấn đấu xây dựng mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Được biết, từ năm 2016 đến nay, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh được phân bổ khoảng 550 tỷ đồng. Gần 50% số kinh phí này được dành hỗ trợ hộ nghèo về vốn, giống, phân bón, kỹ thuật khi tham gia các mô hình, dự án giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp Hòa là địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ. Bình quân hàng năm, giá trị thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện đạt khá cao, khoảng 2.900 tỷ đồng, chiếm gần 27% cơ cấu kinh tế. Đáng ghi nhận là giá trị trong lĩnh vực này gia tăng theo từng năm. Có được kết quả này là do huyện đã quan tâm thực hiện các biện pháp để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển, ghi nhận của phóng viên Hồng Thơm.
Một trong số giải pháp được huyện Hiệp Hòa triển khai để thúc đẩy lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển, đó chính là thu hút các nhà đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện. Với các kênh phân phối đa dạng, hệ thống bán buôn bán lẻ phân bố tới tận các thôn xóm, cung cấp các mặt hàng thiết yếu và tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Anh Lưu Minh Sơn, tiểu khu 3 thị trấn Thắng nói.
Cũng rất thuận lợi. Trước thì tôi mua thì tôi hay mua ở vẫn mua của Media, nhưng mà tôi mua ở ngoài Hà Nội thì họ vận chuyển về đây thì rất là xa, cũng bất tiện. Nhưng về có thì cảm thấy thuận tiện hơn cho công việc mua đồ dùng cho gia đình.
Không chỉ phong phú về chủng loại sản phẩm, để kích cầu người tiêu dùng, hầu hết các nhà đầu tư, các kênh phân phối trên địa bàn đều có chiến lược kinh doanh khuyến mại để thu hút người tiêu dùng, nhất là dịp cuối năm. Ông Nguyễn Văn Quyết, hộ kinh doanh tại chợ Trung tâm Hiệp Hòa chia sẻ.
Tức được cái nhu cầu mua sắm cuối năm ấy, thì phía công ty cũng đã có những cái kế hoạch từ quý 3 đã liên hệ với các nhà cung cấp, các hãng để làm sao lượng cung cấp hàng hóa đầy đủ nhất cho siêu thị. Và trung tâm có kế hoạch là mở rộng từ tháng 8, chương trình giảm giá cuối năm, công ty cũng sẽ cam kết là những thời điểm cao điểm, công ty cam kết sẽ không đảm bảo bình ổn giá cho khách hàng.
Ngoài hệ thống các chợ vùng nông thôn, tại thị trấn Thắng, chợ trung tâm huyện đã đưa vào hoạt động, thu hút 160 hộ kinh doanh nhỏ lẻ theo quy mô chợ truyền thống. Đặc biệt tại khu vực trung tâm của chợ được nhà đầu tư thiết kế và bố trí các tầng, các khu vực như một trung tâm thương mại, với các gian hàng kinh doanh hàng tiêu dùng và các khu kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí. Theo dự kiến, các gian hàng này sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Hiện Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục kêu gọi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh tại chợ, đảm bảo lấp đầy mặt bằng, tăng sức mua, thúc đẩy lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển. Bà Đoàn Thị Thu Trang, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản thương mại Hiệp Hòa cho biết.
Để trung tâm thương mại phát triển thì chúng tôi đã có những cái chiến lược kinh doanh, những cái hướng để cho tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cùng về đây và hợp tác để đưa ra được những cái dịch vụ tốt nhất, những cái mặt hàng hóa, ngành hàng đáp ứng phục vụ đúng cái nhu cầu của người dân. Hiện tại trung tâm thương mại Golden Mall Hiệp Hòa đã thu hút được toàn bộ các nhà đầu tư ở các tỉnh thành khác nhau, các địa bàn như là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng.
Hiệp Hòa là địa phương có dân số đông, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại dịch vụ. Vì thế nên việc quan tâm chú trọng thu hút đầu tư, phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại sẽ giúp lĩnh vực này phát triển, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.
Thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Năm 2019, toàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 345 phòng học mới tại các địa phương. Theo đó, số phòng học được ngân sách tỉnh hỗ trợ theo nghị quyết 28 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 127 phòng học, số kinh phí hỗ trợ là hơn 31 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh và nguồn vốn chương trình mục tiêu đã hỗ trợ 9,9 tỷ đồng trang thiết bị trong lớp học, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non công lập và các nhóm trẻ tư thục. Từ nguồn kinh phí phân bổ này, các địa phương sẽ tiến hành rà soát hiện trạng, cơ sở vật chất trường lớp học, các công trình vệ sinh, các cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó đánh giá xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa, nâng cấp bổ sung, xây dựng mới các công trình.
Cùng với việc quan tâm đầu tư cho phòng học, trang thiết bị, huyện Tân Yên đã chỉ đạo các địa phương và ngành giáo dục chú trọng xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu cho giáo viên và học sinh. Theo đó, năm học 2019-2020, huyện Tân Yên có kế hoạch xây dựng 66 nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn. Đến thời điểm này đã có 13 nhà vệ sinh đi vào sử dụng, còn 43 nhà vệ sinh dự kiến sẽ xây dựng ngay sau khi được phân bổ ngân sách. Huyện phấn đấu, nhà vệ sinh của trường học các cấp đều đảm bảo yêu cầu. Các nhà vệ sinh nhất thiết phải có đầy đủ đèn điện, thiết bị, hướng tới xây dựng nhà vệ sinh xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn. Cùng với đó quan tâm hướng dẫn học sinh bảo đảm vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo, huyện Lục Ngạn đang đồng loạt triển khai một số dự án trọng điểm về xây dựng hạ tầng khu dân cư, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn. Thời điểm này, các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo, đồng thời hướng đến mục tiêu đưa Lục Ngạn trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020. Là một trong 5 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đang được triển khai trên địa bàn huyện, dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư xã Biển Động đã thực hiện được trên 85%. Thời điểm này, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Ngay sau khi hoàn thành hạng mục này, dự kiến cuối tháng 10, đơn vị thi công sẽ bàn giao lại mặt bằng cho huyện. Ông Đỗ Hữu Dung, đội trưởng đội số 5 công ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang và ông Lê Văn Thường, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Biển Động cùng cho rằng:
Đơn vị chúng tôi tập trung nhân lực, máy móc rất đầy đủ để tìm cách xử lý tình huống bằng cái giải pháp để nước thoát, để tránh cái nước động để chúng tôi xây dựng cái hệ thống cống hộp này. Đơn vị chúng tôi cố gắng là bằng nguồn lực, máy móc và anh em cũng như là mưa gió cũng phải hết sức tập trung khẩn trương vào để bàn giao cho ban quản lý cũng như huyện.
Riêng về cái chủ trương của huyện về xây dựng quy hoạch cái khu dân cư mới này thì trước tiên là rất là phù hợp với lại cái chương trình phát triển kinh tế xã hội lâu dài của chính quyền địa phương và rất hợp với lòng dân. Thì khi mà đã tạo dựng xây dựng được cái khu dân cư mới này thì nó sẽ tạo tiền đề để cho địa phương phát triển cả về nông nghiệp và công thương nghiệp.
Cùng với triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cũng quan tâm đến việc nâng cấp cải tạo một số tuyến đường đã xuống cấp. Được khởi công xây dựng từ ngày 8 tháng 7 năm 2019, đến nay dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Lim, xã Giáp Sơn đi Tân Quang đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Anh La Thanh Tú, kỹ thuật thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Lương nói:
"Hiện nay là mặt bằng cơ bản đã giải phóng xong thì đơn vị thi công đang triển khai làm rãnh dọc thoát nước cho đường thì là cũng tiến độ cũng đạt 90% khối lượng. Và trong kế hoạch là đến cuối tháng này là sẽ làm xong hạng mục rãnh thoát nước và chuyển sang giai đoạn thi công phần nền và mặt đường. Thì là đang kế hoạch đề ra là sẽ khoảng 2 tháng nữa là công trình sẽ cơ bản hoàn thành."
Với mục tiêu đưa Lục Ngạn trở thành đô thị loại 4 sau năm 2020, huyện Lục Ngạn đang triển khai thực hiện mới 6 dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới với quy mô hơn 21 hectare, tổng mức đầu tư trên 234 tỷ đồng. Ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết thêm:
"Nhìn chung thì bà con nhân dân cũng hết sức là đồng thuận trong cái chủ trương của huyện, của cấp trên trong cái quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với các cái dự án dân cư, các cái dự án đường giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những cái mục tiêu để trước hết là chỉnh trang đô thị thị trấn Chũ và phấn đấu theo cái kế hoạch sau năm 2020 thì thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn sẽ trở thành thị xã. Và đồng thời thì cũng thu hút cái dân cư đô thị."
Đến nay các dự án trọng điểm ở Lục Ngạn đều đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần thay đổi diện mạo địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Sáng 10 tháng 9, Ban An toàn Giao thông huyện Hiệp Hòa phối hợp với huyện đoàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2019. Tại đây, Ban An toàn Giao thông huyện đã phát động tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, từng bước hình thành nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Huyện đoàn hưởng ứng tháng an toàn giao thông với các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện 4-0 khi tham gia giao thông, không điều khiển mô tô xe máy khi không có giấy phép lái xe, không lạng lách đánh võng, vượt quá tốc độ khi điều khiển mô tô xe máy xe đạp, không cổ vũ và đua xe trái phép, không điều khiển mô tô xe máy khi đã uống rượu bia. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2019, Ban An toàn Giao thông huyện đoàn Hiệp Hòa cũng đã tổ chức hội thi Thanh niên với văn hóa giao thông với 7 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.